đều do khổ mà phát tâm. Cái khác nhau là chỉ lo độ thoát cho riêng mình hay là ngoài việc độ thoát bản thân ra. Còn thấy được chúng sinh pháp giới cũng khổ như ta, không chỉ cần giải thoát cho mình ta, mà còn muốn cứu vớt mọi chúng sinh để tất cả cùng được giải thoát, thì tất nhiên chỉ phát tâm yểm lì. Nếu từ bản thân mà nghĩ đến chúng sinh, bản thân tuy vẫn chưa được giải thoát, nhưng chúng sinh đông đảo đang lưu chuyển nổi chìm trong bể tử sinh, sinh say tử mộng, mờ mờ mịt mịt, không những không cảm thấy được nỗi khổ tử sinh, mà trái lại còn thấy ở thế gian là vui sướng, một mực suốt đời chạy theo dục lạc. Coi khổ là sướng như vậy thật là điên đảo. Những chúng sinh điên đảo ngu si như vậy, ta làm sao khoanh tay ngồi nhìn mà không cứu vớt? Ta không cảm hóa họ được thì chờ ai cảm hóa? Từ đó mà phát tâm bồ đề, cho nên niệm nỗi khổ sinh tử tuy lấy mình là chủ thể nhưng cũng bao hàm hết thảy chúng sinh. Vậy thì thế nào là nhớ nỗi khổ sinh tử? Nói đến khổ, kinh Phật phân biệt thành ba khổ, tám khổ và nhiều vô lượng khổ. Trong rất nhiều thứ khổ đó, nỗi khổ sinh tử là lớn nhất. Giả sử không có sinh thì làm sao có thân, không có thân thì trong diễn hóa sinh diệt, khổ từ đâu tới? Mọi thứ khổ đều có nguồn gốc từ cái thân sống này, cho nên căn nguyên của các khổ là sinh tử. Nếu dùng dao đem cái còng đại khổ sinh tử này chặt hết từ gốc rễ, chặt nhỏ triệt để thì mọi khổ cành ngọn sẽ không cần giải mà tự nhiên đã diệt trừ hết. Kinh Phật miêu tả nỗi khổ của sinh, nhất là khi mới xuất thai, vì từ lâu sống trong bụng mẹ ấm áp, quen với độ ấm trong bụng. Một khi oa oa chào đời, tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài hoặc va vào vật rắn, thì da thịt non nớt của thai nhi sẽ khó mà chịu nổi, khác nào muôn dao chém vào thân. Cái nỗi khổ lúc sinh ra đó, chúng ta tuy đã quên đi rồi, nhưng rõ ràng là chúng ta ai ai cũng đã từng chịu. Mọi người đều phải chịu. Chỉ cần xuất hiện trên thế gian này, ai cũng tránh không khỏi nỗi khổ lúc sinh đó. Sau khi ra đời, qua tuổi ấu thơ, thiếu niên, tráng niên cho đến lúc già, nếu không chết yểu thì trong chặng đường nhân sinh mấy chục năm đó phải chịu bao nhiêu ưu tư khổ não, thậm chí suốt đời lẫn đận vấp váp, mà kết cục cuối cùng cũng không sao thoát khỏi được cái chết. Khi cái sinh mệnh thân thể này kết thúc, mọi nỗi khổ do nó gây ra ai ai cũng sợ, nhưng ai ai cũng phải chịu. Người già chết cố nhiên là rất khổ, người đang ở tuổi thiếu niên, tráng niên lúc chết càng khổ hơn. Kinh nói khi người ta chết cũng như rùa lột xác, hoặc như trâu bò bị lột da. Hơn nữa, cái thân xác ta là do tứ đại tổ hợp mà thành. Khi chết, tứ đại phấn trương khác nào núi lớn sạt đổ. Từ đó có thể tưởng tượng nỗi khổ của sự chết là như thế nào. Hơn nữa, cái gọi là sinh tử không phải chỉ có một giai đoạn nào kết thúc một kỳ là xong, mà là sinh rồi tử, tử rồi lại sinh, cứ thế lưu chuyển mãi trong cơn xoáy sinh tử mãi mãi không ngừng. Dưới mắt Phật thật là đáng thương. Nhưng chúng sinh mê muội, không những hay quên nỗi khổ lớn sinh tử của quá khứ, mà coi sinh tử như việc ăn uống hàng ngày, quen quá hóa thường, không còn thấy khổ nữa. Trong bất cứ kinh điển tiểu thừa đại thừa nào, Phật Như Lai của chúng ta đều ân thiết khai thị chúng ta phải thống niệm nỗi khổ lớn sinh tử, phải cầu giải thoát. Nhưng người thế gian có mấy ai nhận thức được cái chân lý đó? Tuyệt đại đa số người không những không thể nhận được nỗi khổ lớn sinh tử, ngay cả những nỗi khổ cành ngọn do sinh tử đem lại cũng không thể nhận được nguồn gốc của nó. Những lời dạy bảo phát tâm bồ đề có rất nhiều trong kinh đại thừa. Trong bài văn này, đại sư Tỉnh Am tuy cũng khai thị 10 loại nhân duyên phát tâm bồ đề, nhưng thông thường nói phát tâm bồ đề chủ yếu có hai loại nhân duyên, tức là niệm nỗi khổ sinh tử mà phát tâm bồ đề, và thấy Phật pháp suy mà phát tâm bồ đề. Về nhân duyên sau sẽ nói dưới đây khi nói nhân duyên thứ 10, để Phật pháp trụ mãi nhân gian. Nay nói nhân duyên niệm nỗi khổ sinh tử mà phát tâm bồ đề trước. Chữ ta nói ở đây là chỉ bản thân Tịnh Am đại sư, đồng thời cũng chỉ mỗi một người chúng ta. Ngoài chúng ta ra, tương đối với chúng ta, bất luận là loài người, loài súc, và tất cả loại hữu tính khác đều bao gồm trong hai chữ chúng sinh. Từ quán kiếp đến nay, có thể nói là từ những kiếp xa vời trước đây đến nay, cũng có thể nói là từ vô thủy đến nay, chúng ta và mọi chúng sinh sinh rồi tử, tử rồi sinh, đời đời kiếp kiếp không ngừng, đã hình thành một dòng sông dài sinh mệnh, luôn luôn ở trong luân hồi sinh tử, bị vây hãm trong đủ loại khổ đau mà chưa được giải thoát. Giải thoát là nói đối lập với trói buộc, chúng sinh lưu chuyển trong bể khổ sinh tử, cho nên không được giải thoát. Nguyên nhân là ở hai sợi dây vô hình trói chặt chúng ta lại, nhốt chặt chúng ta trong ngục tù sinh tử, không thể giải giũa được, đó là vô minh và tham ái. Hai sợi dây vô hình mà bền chặt đó, không một loại dao thép sắc nhọn nào của thế gian chặt đứt được, chỉ có thể dùng con dao trí lực của ta mà cắt bỏ. Vì vậy, mỗi một hành giả tu học Phật Pháp chúng ta phải không ngừng tu tập trí tuệ. Chứ vị có mặt tại đây có lẽ thường nghe người ta nhấn mạnh tính chất trọng yếu của giới và định trong việc tu trì Phật Pháp. Quả vậy, giới định rất là quan trọng. Một hành giả Phật Pháp mà không trì giới, không tu định thì còn ra cái gì? Những theo kinh Phật dám nói dứt khoát với chư vị rằng giới định không thể chặt đứt sợi dây trói buộc sinh tử. Cái có thể chặt đứt sợi dây sinh tử đó chỉ có thể là trí tuệ vô lậu thánh tịnh. Hành giả Phật Pháp nếu chỉ coi trọng giới định mà bỏ qua việc tu tập trí tuệ thì hiệu quả thu được nhiều nhất cũng chỉ là được hưởng phúc lạc nhân thiên mà thôi, không thể giải thoát được sinh tử. Mà học Phật không ngoài mục đích giải quyết vấn đề lớn sinh tử, do đó không tu học trí tuệ không được. Chúng ta từ vô thủy đến nay trầm luân mãi trong bể khổ sinh tử, chỉ vì chưa có thể khai phát trí tuệ vốn có của ta, đến nỗi không thể nào phá vỡ cái lưới sinh tử. Cần nói thêm, mục đích học Phật của chúng ta ngoài việc giải quyết vấn đề lớn sinh tử của bản thân ta, còn mong giải thoát chúng sinh mà đạt được mục đích thành Phật. Đã thế, phải tinh tiến dũng mãnh tu học trí tuệ để mong đạt được mục đích tối cao của việc học Phật. Không thế thì không những cái mục đích thành Phật không đạt được, mà việc liễu thoát sinh tử cũng không thực hiện được. Chúng sinh luân chuyển trong sinh tử chưa hẳn cố định là sinh ở nhân gian, mà do sự khác nhau của ác nghiệp đã tạo ra, hoặc là ở cõi người trên trời, hoặc là ở giới này phương khác không cố định. Nói ngũ thú thiên nhân là nói trục dọc, nói giới này phương khác là nói trục ngang. Giới này là chỉ cái thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay, phương khác là chỉ thế giới tha phương ngoài giới này. Theo kinh Phật, những thế giới như thế giới chúng ta ở đây là nhiều đến vô biên vô lượng. Cái ý này ngày xưa khi thiên văn học chưa phát triển là rất khó tin. Từ khi thiên văn học do sự quan sát thiên văn mà phát hiện ra vô lượng vô số hành tinh, thì có thể chứng minh được rằng điều kinh Phật nói là sự thật không sai. Giới này phương khác nói trong bài này là nói chúng ta và chúng sinh, không phải chỉ lưu chuyển không ngừng trong sa bà thế giới này, mà do sự dẫn đối đưa đường của nghiệp lực cũng có thể lưu chuyển đến thế giới phương khác, nhất là chúng sinh địa ngục. Kinh nói khi thế giới này từ hoại kiếp đi vào không kiếp thì địa ngục cũng bị hủy diệt theo sự hủy diệt của thế giới. Khi địa ngục sắp hủy diệt thì những chúng sinh đang chịu khổ báo ở địa ngục, nếu quả báo ác nghiệp của họ chưa hết, sẽ tùy nghiệp lực của họ mà bị dẫn dắt đến địa ngục của thế giới khác tiếp tục chịu quả báo ác nghiệp. Mãi cho đến khi thế giới ấy từ không kiếp đến thành kiếp, từ những chúng sinh địa ngục ấy lại từ địa ngục của thế giới tha phương chuyển về địa ngục của thế giới cũ. Nói giới này phương khác là như vậy. Quán chúng sinh nghiệp chuyên phẩm của kinh Địa Tạng nói, quá nghìn ức kiếp không có kỳ ra, khi giới này hủy ký sinh giới khác, giới khác hủy theo chuyển sinh phương khác hủy diệt chuyển gửi lên quanh giới này, thành rồi lại về giới cũ. Chúng sinh đã qua lại không dứt giữa trên trời cõi người giới này phương khác, đương nhiên sẽ là biến đổi muôn mối mà sinh tử vô lượng, đầu này ra đầu kia vào, lặp đi lặp lại mãi. Trong đó hoặc là lên thiên thú nẻo trời của nhân thiên, hoặc là rơi chìm vào ác thú nẻo ác của tam đồ, không cần nhiều thời gian mà là thoăn thoắt rất nhanh, chỉ trong chốc lát mà thôi. Vì vậy nói chốc ở trên trời, chốc ở cõi người, chốc ở địa ngục, xúc sinh ngã quỷ. Chốc tức là bỗng chốc, chỉ thời gian rất ngắn. Nói rõ hơn tức là lúc thì sinh ra ở trên trời, bỗng chốc lại thành người, bỗng lại rơi xuống địa ngục, hoặc đi làm xúc sinh, hoặc trở thành quỷ đói, luân chuyển trong ngũ thú năm nẻo, không có cách nào dừng đâu. Cổ Đức nói, chui bụng ngựa vào thái lừa, vừa mới qua điện đế thích lại rơi vào chảo diêm vương là ý như vậy. Sinh tử việc lớn nhanh chóng vô thường cũng là nói ý đó. Trên thế gian này sinh tử quả là vấn đề lớn. Hắc môn sớm ra mà chiều về, hang thép tạm rời mà lại nhập. Lên núi giao khắp mình không còn mảnh da lành, trèo cây kiếm từng mẫu nhỏ thịt xương cũng nát. Sắc đỏ không thể đỡ nỗi lòng, hễ nút vào ruột gan đều như nát. Đồng chảy khó uống cho đỡ khát, uống vào xương thịt đều tan, cứa sắc xẻ thân. Đứt rồi lại nối, nghiệp phong thổi nhẹ, chết rồi lại sinh. Dưới đây là nói rõ nỗi khổ địa ngục. Hắc môn và thiết quật đều chỉ địa ngục. Địa ngục ở phía dưới địa cầu ta sống hoàn toàn hắc ám tối om, cho nên gọi là hắc môn. Sớm ra mà chiều về là tả chúng sinh gây ác, vừa mới thoát ra khỏi địa ngục lại gây ác nghiệp, nên lại phải quay trở về địa ngục chịu khổ. Phật nói, được thân người như hạt bụi trên móng tay, mất thân người như đất trên mặt đất. Chúng sinh trên thế gian này muốn lên thiên thú quả là rất khó. Cơ hội để lên chẳng khác gì hạt bụi trên móng tay, rất ít. Nhưng rớt xuống ác thú thì lại rất dễ, cơ hội nhiều như đất trên mặt đất. Hễ mất thân người muôn kiếp khôn trở lại. Nghĩ kỹ, thật đáng sợ. Thiết quật tức là hang thép, là chỉ địa ngục được vây bằng tường thép. Kinh Địa Tạng nói, thánh nữ hỏi, ta nghe nói trong tường vây bằng thép là địa ngục, có thật vậy không? Vô Độc đáp, thật là có địa ngục. Địa ngục vây trong núi thép, chẳng khác gì cái hang bằng thép. Tạm rời mà lại nhập, cùng nghĩa như sớm ra tối lại về. Trong nhân gian hiện thực thường có bọn trộm cắp quen tay, vì phạm tội trộm cắp bị nhốt vào tù, hết hạn được ra, đáng lẽ sửa tội làm người, từ đó rửa tay không tái phạm mới đúng. Nhưng vì tính trộm cắp khó sửa, ra tù rồi lại tái phạm, lại bị bắt vào tù. Bọn chúng vào tù, ra tù, nếm đủ mùi vị cửa song sắt, hầu như không thấy chán mỏi. Đó chẳng khác gì những chúng sinh gây nghiệp ác, ác tính khó chữa, chịu đủ ác báo vẫn không hối cải, vẫn gây ác nghiệp như xưa, cho nên lại phải vào địa ngục chịu khổ. Quả đúng như quan chúng sinh nghiệp duyên phẩm của Kinh Địa Tạng đã nói, như cá mắc lưới ở giữa sông dài, thoát ra rồi lại vướng lưới, một bức tranh đáng sợ biết bao. Địa ngục có đủ loại hình thức khác nhau để trừng phạt chúng sinh đã gây ra những ác nghiệp khác nhau. Trong Kinh Địa Tạng và nhiều kinh khác đã miêu tả địa ngục rất tường tận, như có địa ngục gọi là Đao Sơn hay là Núi Dao, hoặc gọi là Phi Đao hay là Đao Lưng. Chúng sinh địa ngục do ác nghiệp, khi núi dao xuất hiện trước mặt, tội nhân nhìn ra không phải là núi dao mà là núi xanh như họ đã từng du ngoạn, hoặc là một núi gì khác mà họ thích trèo lên chơi. Thế là hớn hở trèo lên, nhưng trèo lên rồi thì lập tức biến thành một núi dao đáng sợ. Hơn nữa do nghiệp lực của tội nhân, những mũi dao sắc nhọn trên núi dao đó tùy theo cách leo trèo của tội nhân mà thay đổi mũi dao, hoặc trồi lên tục xuống. Thế là tội nhân trên núi dao bị những mũi dao nhọn đâm cắt, xẻo xé, tất nhiên là khắp mình không còn mảnh da lành. Có chỗ nói bốn bề đều là núi dao, trên không trung có 800 vạn ức bánh xe dao, quay tít lao xuống, như mưa chạm vào da thịt tội nhân. Tội nhân lập tức rơi đầu lìa chân, thịt xương nhừ nát, không còn một mảnh da lành. Cây kiếm cùng là một dạng địa ngục khác, tất nhiên do sự nghiệp gây ra, mà lúc đầu nhìn không ra cây kiếm, mà là một cây ăn quả mà mình thích ăn, hoặc là một loại cây gì khác mà mình thích. Thế là hớn hở trèo lên, nhưng sau khi trèo lên thì ra không phải cây ăn quả, mà là một cây kiếm có thể gây chết người. Thế là thân xác tội nhân, một mẩu thịt xương cũng bị xẻ nát. Ý nói rất nhỏ, cũng tức là nói không còn một mẩu thịt nhỏ nào không bị cắt vụn xé nát. Từ đây, ta có thể tưởng tượng ra thảm cảnh máu thịt nhòe nhẹ của chúng sinh chịu khổ trên núi dao cây kiếm ở địa ngục là như thế nào. Lại còn có địa ngục cục sắt, những cục sắt đều nung đỏ, khỏi phải nói. Những cục sắt nung đỏ căn bản không thể ăn cho đỡ khát đói. Thế nhưng chúng sinh chịu khổ trong địa ngục nhìn những cục sắt ra, những cục thịt hoặc cục rau có thể ăn đỡ đói lòng. Thế là vồ lấy cho vào miệng nuốt ngay. Họ có lúc tội nhân không biết rằng mình nuốt cục sắt. Khi tội nhân đang đói, ngục tốt dùng kìm sắt bênh miệng ra, liễn vào đấy những cục sắt nung đỏ, làm cho môi, lưỡi, răng lợi đều cháy bỏng. Quá tiểu trường, cục sắt vẫn cháy đủ. Ruột gan đương nhiên cũng nhừi nát, nuốt vào gan ruột cũng nát nhừ. Lại còn địa ngục đồng nung cháy. Chữ dương có nghĩa là nóng chảy. Đồng nung trong nhiệt độ cao sẽ trở thành nước đồng, biến thành chất lỏng. Khỏi nói, đồng nung chảy căn bản không thể chữa khác. Nhưng tội nhân trong địa ngục nhìn thấy nước đồng nóng chảy tưởng là thứ đồ uống hảo hạng, lập tức uống vào mong đỡ khác. Nào ngờ uống vào không những không khỏi khác, trái lại xương thịt chịu không nổi nóng mà tan nát. Họ có lúc không biết rằng mình đã uống nước đồng nóng chảy. Vừa thấy khác thì ngục tốt dùng kiếm sắt bênh miệng ra, đổ nước đồng nóng chảy vào, làm cho môi, lưỡi, ruột giả dày, cho đến cả xương thịt đều nát bét. Uống vào thì xương thịt đều tan. Chúng sinh chịu ác báo trong địa ngục còn có một loại quả báo tội ác khác, tức là ngục tốt dùng cưa sắt cưa xẻ thân thể tội nhân ra từng mảnh. Chịu bao đau đớn hơn nữa, sau khi đã cưa ra rồi, vấn đề chưa phải đã giải quyết. Vì sự thúc đẩy của tội nghiệp, những mảnh cơ thể đã cắt rời lại liền lại. Sau đó ngục tốt lại cưa rời, cho nên nói cưa sắt xẻ thân đứt rồi lại nói. Những cơ thể đã bị cắt rồi đương nhiên không thể sống nữa. Nhưng xảo phong, cũng tức là nghiệp phong, thổi nhẹ một cái người chết rồi lại sống lại, để phải chịu tội một lần nữa. Xảo phong thổi nhẹ, chết rồi mà lại sống. Có thể thấy chúng sinh một khi vào địa ngục phải chịu khổ vô tận. Muốn chết nghìn sống kinh nói, một ngày một đêm muốn chết vạn sống. Cần một lát tạm ngừng đâu có được, chứ vị thử nghĩ đó là cảnh gì? Trong thành lửa cháy, không nỡ nghe thảm thiết tiếng gào. Trên chậu rán quay, chỉ vang lại tiếng kêu thống khổ. Đây là tả nỗi khổ trong bát nhiệt địa ngục. Địa ngục ở dưới lòng đất, tức giữa ruột quả đất. Ruột quả đất đúng là rực cháy lửa nóng. Địa ngục là cái mà mọi tôn giáo đều thừa nhận. Kinh Phật nói chủ yếu là bát nhiệt địa ngục. Đạo Cơ Đốc cũng nói trong địa ngục chỉ có lửa. Trong địa ngục có cái gọi là mãnh hỏa địa ngục, tức là địa ngục lửa mạnh, hoặc lưu hỏa địa ngục, tức là địa ngục lửa cháy. Trong đó khắp nơi lửa đốt. Tội nhân bị vây trong thành lửa cháy, bị lửa đốt cháy thân thể, muốn trốn khỏi thành lửa tuyệt đối không có lối thoát ra. Vì vậy lửa cháy to trong thành thiêu đốt những hữu tình có tội, làm cho chúng không còn cách gì khác, chỉ có thể kêu gào thảm thiết. Do đó biết rằng trong lửa cháy to vẫn còn tồn tại những hữu tình và tiếng kêu gào của họ. Thật đã đến mức thanh á lực kiệt, thê thảm không nỡ nghe, không nỡ nghe tiếng gào thét. Nếu nghe được tiếng kêu thảm thiết của họ, thật không nỡ nghe. Trong bát nhiệt địa ngục còn có địa ngục thiêu nhiệt và địa ngục cực thiêu nhiệt. Hoặc là bắt hữu tình có tội đặt vào trong một cái chảo sắt lớn, đã du thiện, đã đốt cục nóng để chiên như chiên cá. Hoặc là đem hữu tình có tội ném ngược vào trong thùng sắt lớn chứa đầy nước xám nóng bỏng sôi trào. Chờ lúc nào thịt da nhừ nát, chỉ còn xương vụn thì vớt ra, đặt lên nền sắt, làm cho da thịt liền lại rồi đã cho vào chảo mà ninh. Làm tội tội nhân như thế, tội nhân chỉ còn phát ra tiếng kêu rên đau đớn. Có thể tưởng tượng được đó là tình huống như thế nào. Cho nên nói trên chậu chiên quay chỉ vang la tiếng kêu thống khổ. Trên thế gian đặt cá tôm tươi sống vào nồi, vào chảo mà hầm mà chiên, nỗi thống khổ của tội nhân trong bát nhiệt địa ngục cũng như vậy. Băng lạnh vừa ngưng thì hình trạng tội nhân như sen xanh kết nhụy, máu thịt nứt vỡ thì thân thể tội nhân như sen đỏ nở hoa. Đây là tả nỗi khổ ở bát hàng địa ngục. Thứ nhất ác bộ đà, dịch là phỏng là rột. Thứ hai nê thích bộ đà, dịch là nốt phỏng, nứt vỡ. Hai ngục này lấy tên từ tác hại của giá lạnh. Gió lạnh quá, da phỏng rột rồi nứt vỡ ra. Thứ ba, A xá xá. Thứ tư, A ba ba. Thứ năm, A hầu. Đây là tiếng kêu đau khổ do giá rét mà phải phát ra. Sáu, Ôn bát la, dịch là thanh hôn. Bảy, bắt đầu Na Định La Hồng Liên. 8. Ma Kha bắt đầu Ma, dịch là Đại Hồng Liên. Bá địa ngục này là nói do quá giá lạnh mà màu sắc thân thể biến thành màu xiên xanh, xiên đỏ. Bắn lãnh vừa ngưng động thì hình trạng tội nhân giống như thanh niên kết nhụy theo kinh. Giá thịt tội nhân nứt vỡ ra như xiên xanh. Đó là vì gặp gió to, làm cho da thâm tím như ứ máu, rồi nứt vỡ thành 5 mảnh hay 6 mảnh. Trong địa ngục băng giá, máu thịt nứt vỡ, thì thân thể tội nhân sẽ như sen hồng nở hoa. Kinh nói, da thịt tội nhân như sen đỏ, tức là nói da tội nhân từ thâm tím chuyển thành màu đỏ, nứt thành 10 mảnh hoặc nhiều hơn nữa. Nếu nứt ra như hoa Đại Hồng Liên, tức là nói da của tội nhân biến thành màu cực đỏ, vỡ thành 100 mảnh hoặc nhiều hơn số đó. Xin chư vị hãy nghĩ xem, nỗi khổ ở bát hàng địa ngục là như thế nào. Một đêm địa ngục tử sinh đã trải muôn lần, một sáng khổ đau nhân gian đã qua 100 tuổi. Thời gian nói trong kinh luận ở trên trời và nhân gian khác nhau rất lớn. Thời gian ở trên trời, ở nhân gian và ở địa ngục càng tuyệt đối khác nhau. Trước hết nên biết rằng tuổi thọ của hữu tình ở địa ngục là cực dài, không những dài hơn ở nhân gian chúng ta mà cũng dài hơn cả lục thiên ở dục giới. 50 năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày đêm ở tứ thiên vương thiên. Tuổi thọ ở tứ thiên vương thiên này là 500 tuổi. Hãy tính sơ qua, một ngày đêm trên trời là 50 năm ở nhân gian, 10 ngày đêm là 500 năm ở nhân gian, một tháng bằng 1.500 năm nhân gian, một năm tổng cộng là 1.800.000 năm nhân gian. 500 tuổi ở trời tứ thiên vương thiên tính thêm 5 tháng nhân gian sẽ là 9 triệu năm. Tính lên trên nữa, một ngày đêm ở Đao Lợi Thiên bằng 100 năm nhân gian, mà tuổi thọ ở trời này là 1.000 tuổi. Tính theo 5 tháng của loài người sẽ là 18 triệu năm. Suy lên nữa, đến dục giới để lục tha hóa tự tại thiên, tuổi thọ cao đến 1.600.000 tuổi. Nếu tính theo ngày tháng nhân loại sẽ là 288 triệu năm. Nhưng thời gian ở nhân thiên và địa ngục như thế nào? Câu xá luận cho ta biết, 9 triệu năm ở nhân gian, tức là 500 tuổi ở tứ thiên vương thiên, là một ngày đêm ở đẳng hoạt địa ngục. Vì vậy nói, một đêm địa ngục tử sinh đã trải muôn lần, một sáng khổ đau nhân gian đã quá 100 tuổi. Cũng tức là ở trên đã nói, biến hóa muôn mối, nổi chìm phút giây, mà tuổi thọ của hữu tình ở đẳng hoạt địa ngục là 500 tuổi. Nếu tính ra 5 tháng nhân gian thì thật là một con số kinh người. Cho nên kinh nói, đã mất thân người muốn kiếp khôn quay lại. Đây thật là điều đáng để chúng ta suy ngẫm sâu sắc. Trên đây đều là miêu tả thảm trạng trong địa ngục, mà lại là lời nói ra từ miệng vàng của Phật. Ngoài kinh ra không thể kể việc này, ngoài Đức Phật không ai có thể nói lời này. Tỉnh Am Đại Sư muốn cảnh tỉnh hành giả Phật Pháp, đã đặc biệt theo kinh Phật mà sơ lược chỉ ra cho chúng ta. Người đời nếu biết nhân quả, đặc biệt là đệ tử Phật chúng ta, cái gì không tin còn có thể. Còn những nỗi khổ địa ngục mà Như Lai nói, Như Lai là người nói thật, là người nói đúng, là người nói như thực tế, là người không nói dối, là người không nói khác. Mục đích của Phật là vì thương xót chúng ta, mà không phải là để hù dọa chúng ta. Cho nên chúng ta phải tin theo một cách kiên định, không nên sơ suất để đến nỗi rơi vào địa ngục. Nhiều lần phiền ngục tốt vất vả, ai tin lời răn dạy của Diêm Vương, chịu tội biết khổ, dù hối hận cũng muộn rồi. Đã thoát lại quên vẫn như xưa, gây nghiệp ác. Ngục tốt trong địa ngục cũng như ngục tốt ở nhà tù nhân gian, chúng sinh có tội trong địa ngục chịu sự quản thúc của ngục tốt, là bị ngục tốt thi hành hình phạt. Ngục tốt trong địa ngục tức là loại đầu trâu mặt ngựa như thường nói. Có thật là có những ngục tốt có hình dạng như vậy không? Theo nghi thức luận, đây là nghiệp lực của bản thân hữu tình trong địa ngục cảm nhận, cũng tức là nghiệp thức của hữu tình có tội biến hiện ra. Căn bản không có ngục tốt thật. Giả như có người cho rằng có ngục tốt thật, thế thì địa ngục là thuần khổ vô lạc. Chúng sinh đi vào địa ngục tất nhiên chịu đủ mọi thứ khổ. Như vậy ngục tốt trong địa ngục phải chăng cũng chịu khổ như thế? Ngục tốt vốn là kẻ bắt tội nhân chịu khổ. Nếu bản thân ngục tốt cũng chịu khổ thì bản thân đã không chịu nổi khổ, còn sức đâu mà bắt tội nhân chịu khổ. Giả thiết bản thân ngục tốt không chịu khổ, thế thì chúng vì nghiệp lực gì mà rơi vào địa ngục để đi làm cái công việc ấy? Cứ như vậy mà suy thì có thể chứng tỏ ngục tốt là không có thật. Nhưng những học giả của tiểu thừa, đại chúng bộ và chính lượng bộ không thừa nhận ngục tốt, chỉ là giả mà cho rằng là những hữu tình có thật. Vì vấn đề này có tranh luận trong duy thức, nhị thập luận ở đây tạm không bàn. Nói về chuyện ngục tốt hành tội tội nhân, nó cũng dùng các loại hình cụ, hoặc dùng chày sắt, cối sắt, đốt nóng để giả thân thể tội nhân, hoặc dùng cối xay xay tội nhân, hoặc dùng cưa để cưa, dùng đục để đục, hoặc ném tội nhân vào vạc mà nấu, hoặc dùng lưới sắt nung đỏ mà quấn thân thể tội nhân, vân vân. Vì vậy, những chúng sinh có tội ở địa ngục, một đêm trải muôn lần sinh tử ấy quả là phải nhiều lần làm việc nhiều ngục tốt phải vất vả, làm cho chúng nhọc mệt, cho nên nói nhiều lần phiền ngục tốt vất vả hành tội. Diêm ông tức Diêm Vương, hãy Diêm La Vương như mọi người vẫn nói. Diêm Vương thường cho sứ giả lên nhân gian tuần sát thiện ác của người, ghi cả vào sổ công tội. Sau khi chết phải đến trước mặt Diêm Vương, nghe Diêm Vương phán xử. Sự phán xử này không chút nể tình, cũng không có cách gì chối cãi. Vì trên lập trường mình, Diêm Vương vốn không muốn chúng sinh gây tội ác, mà chỉ muốn mọi người làm việc thiện. Cho nên với người đời, Diêm Vương thường răn dạy bằng nhiều cách. Nhưng người già lão thì rụng răng, bạc tóc, hoa mắt còng lưng, đó là những tín hiệu Diêm Vương thúc gọi, cũng tức là bảo cho biết không còn bao nhiêu ngày tháng nữa, nên làm sao để đừng gây tội ác. Hãy chăm việc thiện để sau này khỏi phải bị trị tội. Thế nhưng nào có mấy ai chịu tin, cho nên nói ai tin lời Diêm Vương răn dạy. Trên lập trường để tử Phật, càng phải gắn công tu trì. Tục ngữ nói ốm rồi mới biết thân là khổ, cái nhàn những bẩn rỗn cho ai. Lại nói mắt thấy người ta chết, ruột mình như nóng như thiêu, không phải nóng cho ai, thấy mình rồi đến lượt. Mình ốm cũng vậy, người khác chết cũng vậy. Đấy đều là những lời răn dạy bằng thực tế của Diêm Vương. Thế nhưng chúng sinh ngu muội, khi sống không hiểu những cái đó, gây ra đủ loại tội ác, đến khi rơi vào địa ngục chịu tội rồi mới biết khổ là khó mà chịu đựng nổi. Khi đó mới hối hận rằng hồi nào đáng lẽ không nên gây ra tội. Nhưng hối hận thì đã muộn rồi. Khi chịu tội biết khổ, dù hối hận cũng muộn rồi. Đến khi chịu đủ ác báo được thoát khỏi địa ngục, trở lại nhân gian làm người, thì vội quên những thảm trạng đã từng chịu ở địa ngục, lại tiếp tục gây ra nghiệp ác như xưa. Thoát rồi lại quên, vẫn như xưa gây nghiệp ác. Lợi ích tồn vong phẩm trong kinh Địa Tạng viết, ta xem ra chúng sinh diêm phù, suy nghĩ tính toán đều là tội hết. Khi được thoát tội, phần lớn thoái chất sơ tâm, nếu gặp ác duyên, tội tâm tăng thêm. Bài Diêm La Vương chứng tán thán phẩm lại viết, vậy mà chúng sinh thoát được tội báo chẳng bao lâu sau lại rơi vào ác đạo. Lại nói từ đấy diêm phù chúng sinh kết ác càng nặng thêm, thoát ra thoát vào. Chính vì chúng sinh thoát ra thoát vào ác đạo, cho nên Bồ Tát Địa Tạng phải gian lao vất vả làm việc cứu độ những chúng sinh đó qua bao nhiêu số kiếp. Đánh lừa bật máu, ai hay cực nhục mẹ ta, dắt lẫn vào lò, đâu biết cha ta đau đớn, ăn thịt con mà không biết. Vãn Vương còn vậy, ăn thịt cha nào có hay, giống phàm đều thế. Trên đây nói nỗi khổ địa ngục, phần giữ nói nỗi khổ của súc sinh, cũng là để chứng minh thuyết luân hồi của Phật Pháp là đúng, càng làm sáng tỏ báo ứng nhân quả chẳng sai tí nào. Cho nên nỗi khổ của súc sinh nói trong đoạn này cũng rất đáng để cho chúng ta cảnh giác. Đánh lừa bật máu, ai hay cực nhục mẹ ta, đây là một sự thật nói lên báo ứng nhân quả. Xưa kia ở miền Bắc Trung Hoa, dân quê thường cho lừa chở hàng hóa đi ra chợ bán. Lừa đi chậm, chủ nhân sốt ruột, dùng roi vụt lấy vụt để, có lúc đánh lừa bật cả máu. Trên quan điểm nhân quả, ai có thể biết con lừa bị đánh chính là mẹ mình kiếp trước? Về việc này, có thể kể một câu chuyện. Ở huyện Kim Canh, thành phố Nam Kinh, có một người nuôi lừa. Bà vợ anh ta sinh được một đứa con trai vừa lên ba thì mẹ mất. Bà mẹ đó sinh thời không chịu làm việc thiện, sau khi chết phải làm kiếp lừa, mà lại đầu sinh vào chính nhà bà ta xưa. 16 năm sau, một hôm người con trai cho lừa chở thóc về nhà. vì lừa đã già yếu đi quá chậm. Người con tức giận cầm roi đánh mãi làm cho lừa rách da bật máu. Con lừa nhìn con mình buồn khóc thảm thiết. Nhưng người con nào có biết con lừa chính là mẹ mình, cho nên mặc cho lừa nước mắt ràn rụa vẫn cứ đánh không chút thương xót. Đêm hôm đó thần hồn lừa thác mộng cho người con trai nói: con không nên đánh mẹ tàn nhẫn như vậy. Ta chính là mẹ đẻ của con. Vì mẹ trót ăn trộm của cha con 4 lạng bạc nên kiếp này phải làm lừa để trả nợ. Nãy nợ đã hết, mẹ cũng đã thoát khổ. Từ nay về sau có bắt lừa chở gì thì đừng đánh đập tàn nhẫn như vậy nữa để mẹ đỡ khổ. Người con trai nghe vậy tỉnh giấc, biết con lừa chính là mẹ mình xưa, không những không đánh đập nữa, chăm sóc cẩn thận, dắt lợn vào lò trong hoạt giết thịt, đâu biết cha ta đau đớn. Đây cũng là một chuyện nói về nhân quả báo ứng. Khi người nuôi lợn hay đồ tể giết lợn, dắt lợn vào lò giết thịt, cho rằng chẳng qua chỉ là con lợn giết thịt ăn thì có quan hệ gì. Biết đâu rằng con lợn đó có thể là cha mình kiếp trước. Ở đây cũng có thể kể một câu chuyện kinh nói đời xưa. Có một tay đồ tể mua được một con lợn vừa to vừa béo. Khi anh ta định đem giết thịt thì lạ thay, anh ta hết sức kéo mà kéo không nổi con lợn. Nhờ nhiều người kéo giúp cũng không nổi. Trong lúc mọi người chưa biết làm cách nào thì Bồ Tát Văn Thù hiện ra làm một người bình thường, nói với tay đồ tể: anh nhờ bao nhiêu người tốn bao nhiêu sức lực mà không kéo nổi con lợn, chi bằng để một mình tôi kéo cho. Tay đồ tể mừng rỡ, cho rằng người này có lẽ là khỏe lắm. Ngờ đâu người đó không dắt mà chỉ nhẹ nhẹ gọi tên con lợn. Con lợn vui vẻ bước đi theo Bồ Tát Văn Thù. Lúc đó tay đồ tể ném dao đi, nước mắt lã chả, vì cái tên con lợn mà Bồ Tát Văn Thù gọi anh ta nghe được không phải ai khác mà chính là người cha đã chết của anh. Như thế là khi giết lợn mổ dê, sao chỉ thấy là dê là lợn? Sao không nghĩ đó là cha hay mẹ đã quá cố của ta? Đâu biết cha ta đau đớn ăn thịt con mà không biết văn vương còn vậy. Đấy cũng là một sự thật ở thế gian. Cuối đời thương nước ta đời xưa, trụ vương tàn khốc vô đạo, lòng dân hướng cả vào Tây Bá Hầu, sao là văn vương nhà Chu. Văn vương là một nhân vật hiền năng nổi tiếng, được trăm họ si tôn làm thiên tử. Cái tin đó truyền đến tai trụ vương, trụ vương nổi giận lập tức bắt văn vương giam ở Diễu Lý. Một bầy tôi trụ vương tâu: văn vương có thật là thánh nhân hay không? Có thể thử mà biết. Nhà vua bất tất phải lo nghĩ, xin đại vương bắt con ông ta nấu làm thức ăn đem cho ông ta ăn. Nếu ông ta biết đấy là con mình thì ông ta là thánh nhân. Trái lại nếu ông ta không biết là con mình thì không thể gọi là thánh nhân. Trụ vương cho là có lý, nghe theo và ra lệnh thi hành ngay. Thế là con văn vương là Bá Ấp Khả bị giết thịt, nấu canh đem cho văn vương ăn. Văn vương không biết, cho là món ăn tốt, ăn rất ngon lành. Văn vương tuy là hiền năng và được lòng dân, nhưng vẫn là một phàm phu, ăn thịt con mình không hề hay biết. Trụ vương thấy vậy, cho là văn vương không phải là thánh nhân nên đã thả văn vương ra. Văn vương mà còn thế, huống chi là người bình thường khác. Vì vậy cha mẹ kiếp trước, kiếp này làm súc sinh, người đời đương nhiên là không biết. Thế là giết ăn thịt coi là thường, ăn thịt cha nào có biết, giống phạm đều thế cả. Nghe mà dựng cả lông, làm sao có thể không ăn cháy? Càng làm sao có thể tùy tiện giết súc vật ăn thịt? Bây giờ xin kể một chuyện thật. Đời đường xưa có một ông quan rất danh vọng, tên là Vi Khánh Thực. Ông có một cô con gái xinh đẹp, do thói quen thường ăn cắp tiền của cha mẹ để ăn quà. Không may chưa đến tuổi trưởng thành thì cô gái chết non, rơi vào đám súc sinh làm kiếp con dê. Mùa đông một năm nọ, Vi Khánh Thực muốn thiết tiệc tân khách, đã dặn nhà bếp giết thịt con dê đầu xanh nhà đang nuôi. Đêm trước khi mời khách, con dê lông đầu xanh đến thác mộng cho Vi phu nhân. Con vốn là đứa con gái đã chết của cha mẹ, đầu thai làm con dê. Vì khi còn sống con đã ăn cắp tiền của bố mẹ, nay phải trả nợ. Ngày mai cha bày tiệc định giết con để đãi khách, vãn lại mẹ cứu mạng con, ngày mai xin đừng giết con. mẹ vốn thương con gái, con tin rằng mẹ sẽ y cho lời cầu xin của con. Phu nhân tỉnh dậy, sáng sớm hôm sau vào chuồng dê xem. Quả nhiên thấy có một con dê màu lông đầu xanh và thân giống hệt màu quần áo và đồ trang sức của con gái mình trước kia. Do đó đã dặn dò người hầu hạ không giết thịt con dê đó. Hôm đó Vi Khánh Thực từ công đường về thấy nhà bếp chưa giết dê, liền quát mắng: "Dục phải giết thịt, nấu nướng ngay." Hầu bếp không dám trái lời chủ, vội làm như chủ dạy. Khi hầu bếp vừa treo con dê lên để chọc tiết thì quan khách lục đục đến. Ai cũng thấy treo trên nóc không phải là con dê mà là một tiểu thư trẻ tuổi, tướng mạo hệt như cô con gái ngàn vàng của Vi Khánh Thực. Thế là ai nấy nhìn nhau lấy làm kinh dị. Khi tiệc bày ra, người hầu bê lên một mâm thịt dê thơm ngon. Thế mà Vi Khánh Thực mời mọc thế nào mọi người vẫn không ai dám thò đũa vào. Trước tình hình đó, Vi Khánh Thực không biết có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra, mới hỏi khách vì sao không ăn. Quan khách cùng trả lời: "Hôm nay quan lớn mời chúng tôi ăn thịt dê, sao không giết dê cho chúng tôi ăn mà lại giết thịt con gái cho chúng tôi ăn?" Vi Khánh Thực nghe vậy biết việc không bình thường, lập tức lao đi hỏi phu nhân. Phu nhân kể lại chuyện trong mộng. Vi Khánh Thực biết mình đã giết con gái mình, xúc động khóc ngất đi. Từ đây có thể suy ra, người thế gian ăn thịt con mà không biết, ăn thịt cha mẹ cũng không hay, quả là nhiều lắm. Trong thế gian này, chúng tôi dám nói, trừ một số ít tín đồ Phật giáo đã ít nhiều tuân theo lời dạy của Phật mà ăn chay, có thể biết rằng các giống trâu bò dê lợn trong đạo súc sinh không ít là cha mẹ con cái của mình. Còn những người khác thì khắp thế gian không ai biết. Như bài văn đã nói, giống phàm đều thế cả. Đây là điều đáng nêu lên và nhắc nhở người đời. Hải ân năm nào nay hóa quan già, giặc thù ngày xưa nay thành cốt nhục. Xưa là mẹ mà nay là vợ, trước là cha mà nay là chồng. Có túc mệnh thông biết được thì hổ nhục xiết bao, có thiên nhãn thông thấy được thì thật đáng cười đáng thương. Trên là nói quan hệ nhân quả giữa người với súc sinh, ở đây nói quan hệ nhân quả giữa người với người. Chữ năm nào trong ái ân năm nào là chỉ kiếp trước. Kiếp trước có thể là một cặp vợ chồng ân ái, yêu thương quấn quýt không thể chia lìa. Thế mà đến kiếp này lại hóa thành quan gia, có thể vẫn là chồng vợ, nhưng là một cặp chồng vợ đầy oán hận. Nghe thì cái cỏ suốt ngày, đặng thì ra tòa lý dị, thậm chí coi nhau như không thể đổi trời chung. Hoặc tuy chưa là chồng vợ, chỉ có quan hệ khăng khít với nhau, thế mà lại không thể tha thứ cho nhau, thậm chí thù ghét nhau như chúng ta thường thấy ở đời. Vì thế nói nay hóa quan gia, thử hỏi đây là cuộc đời thế nào? Ngược lại, trong kiếp trước vốn là kẻ thù của nhau, thế mà đến kiếp này lại thành ra con cái của mình, giặc thù xưa mà nay thành cốt nhục. Nói cốt nhục ở đây trên lập trường Phật Pháp là đến để đòi nợ hay để trả nợ. Tục ngữ nói đòi nợ trả nợ không đến. Thường thấy trên thế gian, những người làm cha mẹ ngu si, con cái đứa nào càng hư thì lại càng thương yêu. Không riêng xã hội hiện tại có thể thấy hiện tượng này, mà trong lịch sử cũng có thể tìm được nhiều ví dụ như vậy. Còn có hiện tượng người đã từng làm mẹ mình kiếp trước, đến kiếp này đổi dạng thay hình, lại trở thành vợ mình. Ta thấy biến hóa ghê chưa? Xưa từng là bố, là ông, thế mà nay khi lại là người, lại thành ra chồng. Tiếc rằng ta không có túc mệnh thông. Nếu có túc mệnh thông mà biết được những sự thật trái ngược ấy, thì bất luận là ai, hẳn cũng sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nếu có túc mệnh thông mà biết được, hẳn là hổ thẹn biết bao. Cũng may chúng ta không có thiên nhãn thông. Có thiên nhãn thông mà thấy được những sự thật xấu xa ngu muội ấy, thì hẳn ta cũng như người đời sẽ thấy đáng cười đáng thương biết mấy. Có thiên nhãn thông thấy được thì thật đáng cười đáng thương. Về những sự thật nói trên, những người có đầu óc mới nghe được thì không những không tin, thậm chí cho là quái đản. Nhưng với những người có túc mệnh thông, thiên nhãn thông, biết được thấy được những sự thật này thì hẳn là không nghi ngờ gì. Ngày nay chúng ta làm người có biết bao điều không thấy không biết, nhưng xin đừng vì không thấy không biết mà không tin, đặc biệt là đệ tử Phật. chúng ta phải thật sự tin theo những sự thật về nhân quả mà Phật đã khai thị. Xin kể câu chuyện dưới đây. Xưa có một người giàu có, hai vợ chồng sinh một đứa con trai. Chẳng bao lâu người chồng chết, đứa con trai được mấy tuổi, hết sức thông minh linh lợi, người mẹ thương yêu khác thường. Nhưng chẳng bao lâu sau người mẹ cũng chết mà đầu thai vào làm con gái một nhà giàu khác trong làng. Lớn lên lấy chồng, lại lấy đúng đứa con trai kiếp trước của mình. Vì tình thương yêu con trai kiếp trước chưa dứt, nên kiếp sau trở thành vợ chồng ân ái. Về sau sinh được một đứa con trai quý yêu như hạt ngọc trên tay. Một hôm vợ chồng giết gà làm thịt, uống rượu với nhau, thật là một gia đình hòa vui. Vợ chồng đang ăn uống vui vẻ thì bỗng có một vị sư từ ngoài đi vào thẳng trong nhà. Vợ chồng thấy nhà sư rất kinh ngạc, hơn nữa vì chưa từng quen biết nhà sư nên quát đuổi không chút khách khí. Là người xuất gia tu hành, sao nhà sư lại tùy tiện xông vào nhà người ta, không giữ nề nếp xuất gia như vậy, thật là quá đáng, không còn đạo lý gì. Nhà sư vẫn không khách khí gì, đáp lại: các ngươi không có đạo lý lại mắng ta không có đạo lý, thật là kỳ quặc. Vợ chồng kia nói: là người xuất gia, ông vô cớ xông vào nhà người ta, đã không nhận sai lại còn mắng người ta là không có đạo lý, vậy cái lý của ông là gì, hãy nói thử nghe. Nhà sư chỉ vào người chồng nói: mày giết bố, hiếp mẹ, lại còn nuôi một quan gia trong nhà, mày dám nói là có đạo lý ư? Người chồng nghe nhà sư vô cớ mắng chửi thậm tệ như vậy, bừng bừng nổi giận gọi gia nhân đầy tới đòi đánh nhà sư. Nhà sư thấy tình hình như vậy nói: ta không tùy tiện nói sằng, làm sao đòi đánh ta? Nay ta nói thật cho ngươi biết, con gà mà ngươi đang ăn là cha ngươi kiếp trước, vợ ngươi trước mắt chính là mẹ ngươi kiếp trước, còn đứa con của nhà ngươi lại chính là quan gia kiếp trước. Dù ngày nay nhà ngươi thương yêu nó thế nào, nó lớn lên chắc chắn cũng sẽ giết ngươi. Vợ chồng nghe nói vậy, đương nhiên không tin ngay. Nhà sư nói thêm: nếu ngươi không tin lời ta, ta có thể cho nhà ngươi mượn túc mệnh thông và thiên nhãn thông để tự ngươi thể nghiệm. Ta nói sai nhà ngươi đánh sao cũng chưa muộn. Vợ chồng nghe theo lời nhà sư mượn thiên nhãn thông, nhìn thì thịt gà trong dĩa chính là cha mình. Người vợ bên cạnh quả nhiên là mẹ mình. Đứa con trai trước mắt quả nhiên là túc thế quan gia. Đến lúc đó, họ mới tin lời nhà sư, cảm tạ nhà sư và xin đi theo vị cao tăng học đạo để giải nỗi oan kiếp trước.
Kính thưa quý đạo hữu, chúng tôi hiện đang phát hành miễn phí hai bộ băng dưới dạng MP3 CD Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, do Pháp Sư Tịnh Công chủ giảng qua sự chuyển ngữ và chuyển âm của cư sĩ Thanh Trí, và Kinh A Di Đà Yếu Giải do sư bà Hải Trụ Âm thuyết giảng. Ngoài hai bộ băng kể trên, chúng tôi còn phát hành miễn phí nhiều MP3 CD niệm Phật có thể nghe liên tục 48 giờ. Quý đạo hữu tâm đắc với bất cứ những băng niệm Phật nào và muốn chuyển vào MP3 CD, xin gửi những băng này về cho chúng tôi. Và nếu xét thấy âm thanh có đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ giúp quý đạo hữu làm công việc này. Đây là công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe Pháp của những người con Phật. Việc làm này hoàn toàn miễn phí. Nếu quý đạo hữu tìm thấy sự lợi lạc cho đời sống tâm linh mình qua những CD niệm Phật này và muốn chia sẻ đến quý thân hữu, quý đạo hữu có thể liên lạc với Lotus Production. Chúng tôi rất hoan hỷ có được thiện duyên gửi tặng những CD niệm Phật đến quý thân hữu này. Nếu ở Bắc Mỹ, xin gọi số 405-745-3437. Và ở Âu Châu, xin liên lạc với Diệu Hoa, điện thoại số 01-4798-2155. Nếu có chút công đức nào trong Phật sĩ này, xin được hồi hướng cho Phật Pháp được trường tồn, bánh xe Pháp được mãi lăn chuyển khắp cùng Pháp giới, người người được thấm nhuần chánh Pháp, tấm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành, Nam Mô A Di Đà Phật.